Rồng có 3 nhiệm vụ chủ yếu, một là cai quản, duy trì trật tự dưới biển, sông hồ trong vùng đất của người da vàng, thanh trừ các sinh mệnh gồm cả các loài thủy quái gây họa loạn ảnh hưởng tới trật tự của biển, sông, hồ cùng các âm linh và các sinh mệnh phụ diện trên mặt đất và dưới mặt đất. Hai là phụ trách việc tạo mây làm mưa. Ba là hộ pháp, trấn thủ các hoàng lăng và hộ pháp, bảo vệ cho những người tu đạo trong tam giới. Ngày xuân phân hàng năm là thời điểm rồng bay lên trời, Long Vương và Giao Vương ở tầng thứ khác nhau sẽ bay đến thiên giới ở các tầng trời khác nhau trong tam giới để báo cáo, tổng kết các sự kiện lớn phát sinh trong khu vực họ quản lý và kết quả xử lý trong năm qua, rồi nhận sứ mệnh và nhiệm vụ mới mà thiên thượng giao phó trong năm mới. Còn ngày Đông Chí hàng năm là ngày mà Long tộc sẽ đến các vùng nước sâu để chuẩn bị sinh sản. Năm này qua năm khác lặp lại như vậy. Văn hóa Long tộc vẫn luôn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác qua các triều đại trong lịch sử văn minh Trung Hoa. Do ảnh hưởng văn hóa của các thiên quốc trong các thiên thể khác nhau tạo nên sự khác biệt rất lớn về năng lực và ngoại hình của rồng. Hình tượng của rồng mặt khác cũng phản ánh sự hưng suy của một triều đại, một quốc gia. Rồng thời Hán bốn chân khá nhỏ, có khi bốn chân rồng còn thu sát vào hai bên thân thể trong trạng thái thu mình, giống như một con rắn lớn. Đặc điểm của rồng thời này là đại đạo vô vi. Rồng thời Đường bốn chân dài, cứng cáp, mạnh mẽ, miệng rồng mảnh mai, ngoại hình khôi ngô, uy vũ. Đặc điểm của rồng thời này là hùng bá thiên hạ. Từ hình ảnh của rồng có thể thấy được sự huy hoàng, phồn thịnh của thời đại Đường khiến các nước phải kính nể. Rồng thời Tống có khí thế và hình tượng không oai phong như các triều đại trước. Triều Tống tuy kinh tế phát triển nhưng lại bị ngoại tộc đe dọa xâm chiếm. Lại xảy ra sự kiện hai cha con hoàng đế Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông bị nước Kim bắt cóc mà vong quốc. Đây là sự thất bại hiếm có trong lịch sử. Rồng thời Tống có đặc điểm là kháng long hối thiên. Các hoàng đế triều Tống đã làm rất nhiều việc trái với thiên ý, cuối cùng dẫn tới đại họa mất nước, dân chúng lầm than. Đặc điểm của rồng triều Minh là nội liễm tứ phương. Sau khi hoàng đế triều Minh lên ngôi đã lấy của cải của các phú hào địa phương phân chia cho con cháu trong hoàng tộc. Triều Minh thực thi các chính sách cưỡng đoạt nô dịch khiến cho bách tính thống khổ. Người dân ngày đêm oán than, nạn binh đao nổi lên khắp nơi. Rồng triều Thanh có đặc điểm là cự chỉ tứ phương. Trong thời kỳ thịnh thế của vua Khang Hy và Càn Long, quân Thanh chinh chiến khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất, lãnh thổ đất nước Trung Quốc rất rộng lớn, giặc ngoại bang không dám xâm phạm. Thời cổ đại hoàng đế được gọi là thiên tử con trời, tại sao lại gọi là thiên tử? Hoàng quyền thiên thụ quyền lực của vua là do trời ban, đứa con cưng biết thuận theo ý trời cai trị thiên hạ được gọi là thiên tử. Các bậc quân vương khai quốc của các triều đại, các vị vua chúa trong thời kỳ phục hưng đều là những vị đế vương được trời tuyển chọn, được trời phái tiên nhân và long tộc bảo hộ. Cho nên rất nhiều lăng mộ của các quân vương thời cổ đại đều có tiên nhân và long tộc hộ pháp bên trong để trông coi hoàng lăng. Lăng mộ nổi tiếng của Tần Thủy Hoàng nằm dưới chân núi Ly Sơn là một quần thể kiến trúc cung điện khổng lồ trong lòng đất. Toàn bộ khu lăng mộ do hai bộ phận âm và dương tạo thành. Phần trên có 5 tầng là dương, được xây dựng giống hình dạng kim tự tháp. Phần dưới có 4 tầng là âm, có kết cấu như hình dạng kim tự tháp ngược. Giữa hai bộ phận của địa cung được ngăn cách bằng một lớp bùn đất dày. Trong đó có lối đi bí mật thông giữa hai bộ phận. Địa cung nằm trong lòng đất này kéo dài sâu dưới lòng đất 295m. Tần Thủy Hoàng khi còn tại vị đã huy động 720.000 người dân lao dịch nặng nhọc suốt 30 năm mới hoàn thành xong công trình này. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng sở dĩ được đặt tại núi Ly Sơn là vì ở trung tâm của núi Ly Sơn có một cột sáng màu tím thông thẳng đến thiên đình. Toàn bộ Ly Sơn được bao phủ bởi ánh sáng màu tím. Đây là vùng đất Long Mạch Địa Linh Nhân Kiệt. Hoàng Lăng lại tọa lạc ở vị trí Long Huyệt của núi Ly Sơn. Long Huyệt theo khoa học hiện đại giải thích là vùng đất ở vị trí trung tâm của trường năng lượng từ trường. Trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được đổ vào gần 100 tấn thủy ngân, tượng trưng cho biển, sông, hồ trong lãnh thổ Đại Tần ở nhân gian được mô phỏng thu nhỏ với tỷ lệ như thật. Trong cung điện dưới mặt đất còn có 1.800 bức tượng người bằng đất nung có kích thước như người thật. Những tượng người đất nung này là binh lính triều Tần bị chôn sống cùng Tần Thủy Hoàng. Lúc còn sống họ đã được cho uống đan dược đặc chế. Trên thân họ có ghi lời chú pháp thuật đối ứng với cảnh giới thấp của Hồng Lam Đại Đạo. Đan dược và lời chú khiến cho vong linh hồn phách họ không tiêu tán và nhục thân của họ không bị hủy hoại. Họ ở trong thế giới cung điện dưới mặt đất với nhục thân bất hoại, làm âm binh trông coi hoàng lăng. Tần Thủy Hoàng khi còn sống đã thỉnh mời các đạo sĩ có pháp thuật sử dụng thuật âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc của đạo gia để xây dựng hoàng lăng. Trong mộ thất có rất nhiều cạm bẫy đang xen lẫn nhau, người thường không cách nào phá giải. Nếu tiến vào mộ thất thì không thể sống sót quay ra. Để đề phòng trộm mộ, Tần Thủy Hoàng đã thỉnh mời các đạo sĩ dùng pháp thuật dự đoán các phương thức trộm mộ, từ đó thiết lập các loại cạm bẫy khác nhau để đề phòng. Trong lịch sử, Hoàng lăng của Tần Thủy Hoàng đã 7 lần bị những kẻ trộm mộ phá hoại trên diện rộng nhưng kết quả đều thất bại. Hậu quả mà kẻ trộm mộ nhận phải rất thê thảm, có kẻ sau khi chết bị đánh xuống địa ngục, có kẻ bị âm binh trong hoàng lăng bắt hồn phách đi chịu cực hình, toàn thân bị đâm đầy đao kiếm, bị ném xuống sông Thủy Ngân, ngày đêm không ngừng chịu thống khổ dày vò cùng cực. Kẻ trộm mộ không chỉ tự bản thân chịu tội mà còn mang họa đến cho con cháu. Âm phủ có quy định rất rõ ràng rằng những kẻ trộm mộ thì con cháu đời sau sẽ bị cắt giảm tương ứng các loại phúc phận như phúc, lộc, thọ, đời đời kiếp kiếp bị trừng phạt phải mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đoản mệnh. Cái gọi là công tác khảo cổ khai quật lăng mộ, tuy được nhà nước cho phép thăm dò nhưng âm phủ vẫn định tội cho những nhà khảo cổ ngang với tội của những kẻ trộm mộ. Ở trên có đề cập đến lăng mộ chung quần áo và di vật của Võ Tắc Thiên, vậy thân thể của Võ Tắc Thiên được an táng ở đâu? Thân thể của bà được an táng trong ngôi mộ rất rộng lớn nằm trong núi Bắc Mang Sơn ở Lạc Dương. Khi còn sống bà đã chỉ định con cháu của gia tộc Võ Thị tu đạo đời đời bảo vệ Hoàng Lăng. Trong lịch sử, con cháu gia tộc Võ Thị đã nhiều lần thay tên đổi họ chỉ vì bảo vệ Hoàng Lăng được vẹn toàn, trải qua vô số kiếp nạn. Lăng mộ đến nay vẫn còn nguyên không bị xâm phạm, thi thể của Võ Tắc Thiên vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, nét mặt như khi còn sống, thân thể không bị thối rữa. Một nhiệm vụ khác của Long tộc là làm mưa. Khi trời mưa, tôi thường nhìn thấy trong đám mây có thần mưa điều khiển phối hợp với rồng làm mưa. Hải Long phụ trách làm mưa trên mặt đất, còn Giao Long phụ trách làm mưa ở những khu vực gần các sông, hồ, đầm. Hơn nữa, hình tượng thần mưa ở phương Tây và phương Đông có sự khác biệt rất lớn. Thần mưa ở phương Tây có hình tượng nhân mã có cánh sau lưng. Văn hóa ở các thiên thể khác nhau sẽ tạo nên hình tượng sinh mệnh khác nhau cũng như các phương thức sinh tồn khác nhau. Nói đến làm mưa, tôi nhớ đến sự kiện Hồ Bà Dương ở Trung Quốc bị hạn hán nặng vào năm 2011. Hồ Bà Dương bị khô cạn là thiên ý. Nguyên nhân là tại phía đông khu vực Hồ Bà Dương có một đường thông nối với một xoáy nước ngầm có đường kính đến 400 mét, bình thường bị che phủ bởi san hô và bùn. Có một con thủy quái hình rắn thân dài 30 mét, trên thân đầy vảy đen, trên cái đầu có đến mười mấy con mắt, trên đỉnh đầu có rất nhiều gai sắc nhọn, miệng đầy răng nhọn. Thừa lúc Giao Vương sơ xuất, nó đã từ xoáy nước ngầm chạy vào Hồ Bà Dương. Nó dùng pháp lực khống chế những kẻ ác trong vùng gây nguy hại cho con người. Nó đã bức hại đến chết rất nhiều người tu luyện chính pháp đệ tử Đại Pháp. Tội không thể tha, máu của các đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết thấm xuống đất rồi ngấm vào hệ thống mạch nước ngầm ở Hồ Bà Dương. Nhìn tại không gian khác, toàn bộ khu vực Hồ Bà Dương bị máu của đệ tử Đại Pháp nhuộm đỏ. Thủy quái cuối cùng bị chính niệm của đệ tử Đại Pháp tại vùng này bài trừ. Thiên giới đã phái một con thanh long đến trấn thủ tại xoáy nước. Phòng trừ lại có tà linh gây họa loạn thế gian. Thiên đình nổi giận vì người tu luyện tại vùng Hồ Bà Dương bị bức hại đến chết nên đã giảm mực nước của hồ xuống chỉ còn 1/80 so với mực nước những năm cao nhất. Trấn thủ Hồ Bà Dương là một con Giao Vương đực màu xám. Nó biết rằng đại hạn ở Hồ Bà Dương là do trời cao cảnh cáo, trách phạt, cần phải thuận theo ý trời, nên không được làm mưa ở khu vực bị khô hạn. Thủy phủ Hồ Bà Dương có 3.000 binh lính. Thủy phủ được Giao Vương dùng pháp lực che chắn, không cho người thường nhìn thấy. Người nào ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ bị binh tướng của thủy phủ bắt lấy hồn phách giam giữ tại nhà tù của thủy phủ hoặc phải lao dịch tại thủy phủ vài năm vì tội dò xét thiên cơ, sau đó sẽ bị đưa tới âm phủ xét tội. Trong thời đại được coi là khoa học kỹ thuật phát triển này, con người cho rằng bản thân mình hiểu biết rất nhiều về lịch sử trái đất. Kỳ thực những gì họ biết chỉ là bề mặt nông cạn, rất nhiều chân tướng phía sau các hiện tượng tự nhiên thì khoa học thực chứng không có cách nào lý giải và nhìn thấy được. Tuy nhiên, những con người và sự vật huyền bí, kỳ diệu đó lại thực sự tồn tại. Trong bài viết về Long tộc này, tôi chỉ đề cập một cách khái quát về những sự thực đó. Còn có rất nhiều chi tiết và nguyên do đằng sau về lai lịch của rồng thì do tính đặc thù của giai đoạn lịch sử hiện nay nên tôi không tiện nói ra. Ngày nay tại các đại dương xung quanh Trung Quốc, đại lục và vùng Đông Nam Á đều có hải long trấn thủ. Tại các sông, hồ, đầm của vùng đất Trung Hoa cũng đều có Giao Vương thủ hộ. Lịch sử trái đất vô cùng lâu dài. Sinh mệnh vô cùng phức tạp và đa dạng, thần trước sau vẫn luôn là chủ sáng tạo và cai quản vạn vật trong trời đất.